trở lại Bình Hưng Hòa. Nghe đến ba chữ Bình Hưng Hòa, chắc mọi người chúng ta sẽ liên tưởng đến lò thiêu xác người, nơi mà hỏa lò thiêu đốt con người ra cho. Ôi thân phận con người, cho bụi lại trở về với bụi cho. Khi tôi nói tôi đã trở về lại Bình Hưng Hòa, thì người bạn của tôi làm biên tập viên báo Tuổi Trẻ liền lên tiếng:
chỗ đó giờ hết đất rồi.
Tôi đáp lại: yeah, hết đất cho người chết thôi, chứ người sống thì vẫn còn khối đất. Bạn thân mến, tôi dám nói là tôi trở lại Bình Hưng Hòa là vì tôi đã đến sống và giúp các em ở đây nhiều lần. Và cũng đã có lần tôi chia sẻ với các bạn qua tiểu khúc tôi đến thăm em cách đây mấy năm. Nhưng lần này trở lại thì khác hẳn. Những đứa trẻ và gia đình của họ đã không còn ở đây nữa. Thay vào đó là một nhóm trẻ con còn rất trẻ. Tôi đoán chỉ từ 12 đến 15 hay 16 tuổi là cùng. Cũng đã gần 10 giờ đêm khi bác tài xế già bỏ tôi giữa khu vực Nghĩa Trang, Bình Hưng Hòa. Tự dưng tôi chợt nhớ đến bài thơ của Minh Nguyệt được nhạc sĩ Lã Văn Cường phổ nhạc. Thế là tôi ngân nga: theo lối mòn lần tìm đến vườn yêu, lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ, em thẫn thờ tự dưng như muốn khóc, dấu ân tình ngày nào đã nhạt phai, bao yêu thương nâng niu mãi đắng cay, em luôn luôn mang theo trong giấc mơ, nay tan theo không gian và thời gian cuốn trôi. Vâng, tôi vẫn biết thi sĩ Minh Nguyệt muốn nói lên tâm trạng yêu đương của tình yêu nam nữ. Nhưng sao tôi thấy nó cũng phần nào giống tình yêu mà tôi dành cho các em. Tình yêu để hôm nay, sau bao ngày tháng tôi trở về với lối mòn của vườn yêu, trở về với lối cỏ mọc, trở về để tự dưng tôi muốn khóc, trở về với những giấc mơ mà em đã kể cho tôi nghe hôm nào, trở về với không gian và thời gian đã cuốn trôi đi tất cả, cuốn các em đi, đi đến một chân trời xa lạ. Vì chiều hôm đó, tôi đã tới đây tìm hiểu xem có bao nhiêu em ở đây, với hy vọng gặp lại một số em mà tôi đã từng đi lượm rác và bán vé số chung. Nhưng được biết các em đã đi nơi khác sinh sống, và bây giờ những em khác đến đây sống. Đang miên man thả hồn theo mộng, tự dưng tôi nghe được tiếng nấc của một đứa trẻ. Tiếng nấc nhẹ nhàng, nhưng dồn dập và có vẻ với nhiều uất ức. Tôi nhẹ bước chân theo nơi phát ra tiếng nấc. Đằng sau một cây nhỏ là bóng một đứa trẻ đang gục đầu khóc nấc. Trước khi tôi tiến bước, tôi đảo mắt một vòng chung quanh xem có ai hay động tĩnh gì không. Đó là thói quen nghi ngờ của tôi. Chẳng biết đâu đó là một cái set up để lừa đảo hay cướp của những người tốt bụng. Không thấy động tĩnh gì, tôi bước tới và ngồi xuống bên cạnh đứa bé. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi toan bỏ chạy. Nhưng tôi đã nhăn nhở nói: chú không làm hại cháu đâu, chú đi lì xì Tết cho cháu nè. Khi tôi dứt lời thì nó đã đứng bật dậy nhưng chưa chạy, và nhìn tôi một cách khó hiểu. Nước mắt nó ướt đẫm cả mặt và ướt cả lên mái tóc khá dài của nó. Nó lấy tay vuốt nước mắt, hất tóc qua một bên và gay gắt:
mày tưởng tao tin mày hả? Mày tưởng mày người lớn thì mày có quyền ăn hiếp con nít hả? Tao không còn gì để nộp cho mày đâu.
Những lời nói của thằng bé làm tôi ngỡ ngàng, nhưng tôi lấy lại bình tĩnh lại rất nhanh và đoán biết được điều gì sẽ xảy ra với nó nên Ôn Tồn nói, chú không phải là mấy thằng bắt cháu đóng thuế để được yên thân đâu. Chú làm công tác xã hội và đi lì xì cho con nít lang thang ngoài đường phố thôi.
Chú đừng có nói xạo à nghe. Chú mà nói xạo trời đánh chú chết lòi con mắt đó.
Thằng bé nói mà như rùa. Ừ, chú thề. Tôi đáp lại. Tôi thuyết phục được thằng bé đi ăn tối với tôi. Thế là hai chúng tôi rời cái nghĩa trang, đi tìm chỗ ăn tối. Hai chú cháu tôi, sau khi chè chén no nê, liền tìm một quán cà phê ngồi tâm sự và chia sẻ. Thật sự tôi chỉ muốn nó kể cho tôi nghe tình hình trong nghĩa trang bây giờ. Có bao nhiêu các trẻ bụi đời, có mấy tay anh chị quản lý, và nghĩa vụ của đàn em phải nộp thuế thân ra sao? Tôi muốn biết những điều đó để có thể cẩn thận hơn trong công việc hội nhập và hy vọng sẽ không phải ăn lại trận đòn như ở cầu Cân Tẻ. Nhưng hình như hôm nay tôi hên hơn bình thường. Không những em cho tôi biết về những gì đang xảy ra trong thế giới của người sống ở giữa kẻ chết, mà em còn huyên thuyên kể về cuộc đời của em. Bình thường tôi được mệnh danh là người nói nhiều, mà hôm nay thì tôi phải gọi em bằng sư phụ. Em say sưa dốc hết lòng mình, còn tôi thì say sưa uống từng câu em kể, ghi nhớ trong lòng, và hôm nay đem ra câu chuyện hầu quý thính giả.
Em tên là An, Nguyễn Bình An, là cái tên đầy đủ do cha mẹ em đặt. Em năm nay 13 tuổi, quê An Giang, đã lang thang bụi đời được gần 2 năm. Cuộc đời em bắt đầu không nhìn thấy tương lai kể từ cái ngày định mệnh đó. Cách đây đã gần 7 năm, ngày mà mẹ em qua đời, khi đi băng qua đường và bị xe Honda tông chết. Khổ thay, người lái Honda cũng là một người nghèo khổ cùng xóm, thuê chiếc Honda để chạy xe ôm. Khoảng một tháng sau khi chôn cất mẹ xong, cha em bỏ quê đi biệt tăm. Em và em của em về ở với ông bà nội, hiện đang ở với gia đình chú út. Vì ông bà ngoại nghèo quá, em bỏ học sau khi tốt nghiệp mẫu giáo trường làng. Trong những ngày đầu về ở với ông bà nội, em còn đi học lại lớp 1. Vì em nghỉ học nhiều quá khi mẹ nằm nhà thương trước khi mất, nên phải ở lại lớp. Thế nhưng số phận không mỉm cười với em. Chú út của em bắt em nghỉ học và đi chăn trâu. Mỗi ngày em lùa trâu ra đồng, không ngồi lưng trâu thổi sáo như các bức họa đồng quê mà chúng ta được xem. Nhưng em vừa chăn trâu, vừa đan thúng để bán. Mỗi ngày em được ăn 3 bữa. Bữa sáng, một bát cơm với nước mắm. Bữa trưa, một nắm cơm với muối hột. Và buổi tối, những gì còn lại sau khi gia đình chú út đã ăn. Thêm vào đó là những trận đòn và những lời nguyền rủa của cô chú út.
Tôi không biết họ đã nói những gì, nhưng những lời nói đó đã chạm đến tự ái của một đứa bé 11 tuổi, trình độ học vấn lớp mẫu giáo, và nó quyết định dẫn em nó 9 tuổi bỏ nhà trốn lên thành phố lập nghiệp. 2 năm qua, hai anh em vừa đi bán vé số vừa ăn xin. Thời gian đầu, theo lời em kể, có một anh kia cho em về ở chung với anh. Anh cho em ăn và chỗ ngủ, nhưng mỗi ngày có bao nhiêu tiền thì phải về đưa cho anh. Nhưng từ từ thì trường đời cũng dạy em khôn hơn một tí. Và thế là hai anh em của em lại một lần nữa cuốn gói trốn đi để không phải lệ thuộc và có thể để dành được tiền. Và thế là nghĩa trang này nơi chôn xác kẻ chết đã là nơi ẩn trú của kẻ sống, của hai anh em của em trong mấy tháng qua. Mặc dù mỗi tối vẫn phải nộp 5.000 đồng Việt Nam để được yên thân. Nhưng tối nay xui quá, bị một thằng nào đó to con cướp nên em mới khóc. Nói tới đó, thằng bé không còn nói gì nữa. Nó nhìn ra đường, ánh mắt xa xăm và bắt đầu khóc. Tôi kéo cái ghế xích lại sát bên nó, choàng tay qua ôm lấy vai nó, vừa để an ủi, vừa hỏi: "Thế em của cháu ở đâu?"
"Dạ, hôm nay nó mệt nên nó ngủ rồi."
Thằng bé lịch sự trong tiếng dạ nhỏ nhẹ: "Bây giờ cháu dẫn chú đến chỗ em cháu được không? Chú muốn gặp em cháu nữa."
"Không được đâu chú ơi."
"Sao lại không được?"
"Tại vì em cháu đang ngủ với mấy đứa nữa trong trỏng. Chú vô đó không tốt đâu."
"Không sao đâu, chú cũng muốn lì xì cho mấy em nhỏ đó luôn."
"Chú lúa quá. Chú mà vô đó cho tiền tụi con thì sau khi chú đi đó, mấy thằng lớn nó bắt tụi con nộp hết, mà coi chừng nó còn quýnh chú luôn đó."
Tôi nghe tới đó rùng mình. Trận đánh hôm nào vẫn còn ê ẩm. Thầm cảm ơn thằng bé này đã cứu mình. Giá mà không gặp được nó, tối nay chắc thế nào cũng bị một trận, mà lại công dã tràng, vì mấy đứa nhỏ cũng sẽ bị mất hết tiền tôi cho. Đúng là trong cái xui nó có cái may, hay như người Công giáo chúng ta hay bảo: khi Thiên Chúa chặn con đường ta đang đi, là Ngài bảo ta phải đi con đường khác. Quý vị thấy không? Trong cái xui của thằng bé bị cướp là cái may nó gặp được tôi, và cái may của tôi là tôi gặp được nó. Nên tôi không bỏ lỡ cơ may, tôi liền hỏi nó: "Vậy nếu chú muốn cho tiền các em đó thì chú phải làm sao?"
"Ngày mai chú tới được không?"
Nó trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi: "Được chứ, nhưng mà mấy giờ?"
"Chú muốn mấy giờ? Nhưng mà chiều chiều thì hay hơn. Tại khi đó tụi nó mới đi bán vé số gì, con sẽ gọi tụi nó ra cho chú gặp nha."
"Ok, ngày mai chú sẽ gặp tụi con lúc 5 giờ chiều ở cái quán vỉa hè hồi nãy. Con ăn với chú. Chú sẽ đãi các con một bữa ăn, rồi sau đó chú lì xì cho tụi con."
"Không được đâu chú ơi. Cái giờ đó mấy anh chị hay đi dạo quanh khu này để thu tiền tụi con. Họ mà thấy tụi con ngồi với chú thì không xong đâu à. Hay là mình gặp nhau chỗ khác đi."
Sau khi đã bàn bạc xong chỗ hẹn cho hôm sau, tôi mời thằng bé về khách sạn ở với tôi, vì bây giờ không tốt cho nó về lại nghĩa trang. Có thể sẽ bị mấy tay anh chị hạt hỏi. Với lại tôi cũng muốn cho nó nhìn thế giới hoa lệ của những ngày Tết và được hưởng cái thú của giường nệm chăn êm. Thế là hai chúng tôi bước ra khỏi quán. Với cái nhìn chăm chăm của bao người, tôi gọi một chiếc taxi và thẳng về quận 1. Đang trong taxi, thằng bé la to:
"Không được chú ơi, cháu về với chú thì ai báo cho tụi kia ngày mai đến chỗ hẹn."
Công nhận thằng bé thông minh ghê. Có vậy mà tôi không nghĩ ra. Vì sáng sớm mai, các em lại một đứa một phương thì làm sao mà hẹn được. Thế là tôi bảo anh taxi quay lại và bỏ nó trước nghĩa trang. Trước khi khuất bóng, nó còn nói với tôi:
"Chú nhớ tới đó nghe. Không thôi tụi kia nó đánh con là con vũa chú đó."
Tôi móc ngoéo với nó là tôi sẽ tới. Và rồi nhìn bóng nó khuất trong màn đêm và chiếc taxi phóng đi. Anh tài xế có vẻ rất thắc mắc, cứ lén nhìn tôi qua kính chiếu hậu nhưng không dám hỏi. Và tôi cũng không muốn bắt chuyện, vì họ cũng chẳng hiểu được những việc tôi làm. Ôi thật là hạnh phúc, Tôi không biết các em vui cỡ nào, nhưng tôi thì có thể là chưa bao giờ tôi vui như vậy. Tôi và 14 em nhỏ lang thang ăn uống no say, sau đó đi thuê phòng hát karaoke. Tôi thì hát dở, còn các em thì hầu hết không biết đọc hay đọc không kịp những hàng chữ chạy trên màn hình nên hát theo trí nhớ. Nhớ khúc nào, hát khúc đó. Nhạc và lời chẳng ăn khớp với nhau. Thế nhưng chúng tôi cứ say sưa gào thét cho quên đi những khổ đau, cho hạnh phúc của lần đầu tiên được vào phòng karaoke, và cho như lời một bé, đáng giá đồng tiền chú Thông trả cho chủ quán. Nhìn các em say sưa ca hát mà lòng tôi vui không thể tả. Tôi ước gì tất cả quý vị và các ân nhân đã đưa tiền cho tôi tặng các em cũng có mặt ở đó để tận hưởng niềm vui với các em. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng phải chia tay. Tôi lì xì cho mỗi em 150.000. Một em thốt lên:
"Trời, chưa bao giờ có ai cho tao nhiều tiền như vậy. Cảm ơn chú Thông, cảm ơn thằng Bình."
Em nói nhanh đến độ không thể nào nhanh hơn được nữa. Đứng nhìn các em ra về và tôi bỗng rơi nước mắt. Và một đứa trong nhóm đã nhận ra điều đó. Tất cả các em chạy lại ôm chầm lấy tôi và chúng tôi cùng khóc. Đêm hôm đó và cả những ngày sau nữa, tôi cứ ngân nga trong lòng bài Nó của nhạc sĩ Anh Bằng. Vâng, tôi ngân nga bài đó để nhớ, để xót thương và để cảm thông cho số phận của Nguyễn Bình An và những đứa trẻ sống chung với nó. Tên nó là Bình An, mà hình như đời nó không được an bình. Hình như bố mẹ nó đã đoán trước được cuộc đời của nó, nên mới đặt cho nó cái tên Bình An, hy vọng rằng nó sẽ khá hơn. Nhưng Bình An ơi, các em ơi, hẹn gặp lại các em, hy vọng là thế. Anh Thông sẽ gặp lại các em, gặp lại các em khi anh Thông được chính phủ Việt Nam cho phép mở một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Lang thang như các em, chúng ta sẽ cùng vui, cùng học và cùng sống dưới một mái nhà các em nhé. Thì cho anh Thông gửi tới các em lòng yêu thương chân thành và những lời cầu nguyện cho các em, cùng với những câu thơ mà anh Thông đã làm riêng tặng cho các em.
Em của tôi ngồi co bóng tối, mặt nước mắt rơi, mang lời thổn thức. Mặt bóng tối lan, tê tê cõi lòng. Em của tôi ngồi khuất màn đêm, đếm những tiếng cười trống rỗng hôm qua, đong bao nước mắt trong bao ngày tới. Ôi em của tôi, bao giờ thôi khóc.
Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình tuổi thân muôn vàn. Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đói rách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương chờ, chuỗi ngày tâm tôi vô bờ. Đêm đêm nó ngủ, một mảnh chiếu rách co ro, một thân phôi cút không nhà. Thân em lá cỏ, bạn thân ai có đâu xa, thằng tử con tam đề là trên phố xa hoa. Mẹ nó không còn nên đời nó khổ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Qua đời khi còn tâm nhỏ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đôi rách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương chờ, chuỗi ngày tâm tôi vô bờ. Đêm đêm nó ngủ một mảnh chiếu rách co ro, một thân côi cút không nhà. Thân em lá cỏ, bạn thân ai có đâu xa, thằng tử con tam lê là trên phố xa hoa. Mẹ nó không còn nên đời nó khổ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ.